Nếu anh không tạo nghiệp địa ngục ở trước mắt anh cũng không nhìn thấy. Chứng minh những lời trong Kinh Địa Tạng không có chút nào sai cả. Cho nên Kinh Địa Tạng, thực tế mà nói, nó vô cùng quan trọng. Chúng ta thì thường khi một đạo tràng vừa mới cất xong, chúng ta nhất định giảng Kinh Địa Tạng trước hết. Tại đây, đạo tràng 501 lúc mới vừa xây cất xong, chúng tôi cũng giảng Kinh Địa Tạng. Chúng ta đã có đất, trên mảnh đất này thì có thể kiến lập Phật Pháp. Chữ địa trong Kinh Địa Tạng là tâm địa. Tạng tức là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Trong tự tánh chúng ta vốn có đầy đủ vô lượng trí tuệ, đức năng. Đó gọi là địa tạng. Trí tuệ, đức năng làm thế nào mới có thể khai phát được? Trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hai chữ. Hiếu, kính. Hiếu tụng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng. Người Trung Quốc chúng ta thường từ xưa đến nay trong giáo học có đề xướng tôn sư trọng đạo. Cho nên trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hiếu thần tôn sư. Hàm ý câu này vô cùng thâm sâu, vô cùng trọng lớn, bao gồm cả toàn bộ Phật Pháp. Ví dụ như chúng ta là học sinh, bài vở chúng ta làm không tốt, đây tất là bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng. Anh làm cho cha mẹ và sư trưởng đều lo lắng. Làm học sinh, làm cách nào để được hiếu kính? Là cố gắng học hành, tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy. Trong gia đình bất hòa là bất hiếu, làm cho cha mẹ lo lắng. Chị em bạn dâu bất hòa là bất hiếu, làm cho cha mẹ suốt ngày buồn lo, mặt mày sầu khổ. Một nhà được hòa mục thì cha mẹ mới vui lòng. Theo lẽ này mà suy ra, trên việc làm, trong xã hội xử thế đối người, anh phải làm được việc nào cũng như pháp cả. Được xã hội và đại chúng tôn trọng kính nể, thì cha mẹ anh mới vui lòng. Thầy mới vui lòng, thầy mới đẹp mặt nữa mày. Cho nên khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, đều phải nghĩ đến ơn cha mẹ và lời dạy bảo của thầy. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu mà học? Là từ chỗ này mà bắt đầu học. Từng cấp một, hướng lên trên thăng tiến. Sự vô lượng vô biên, lý vô lượng vô biên. Phật và Bồ Tát bắt đầu từ đâu mà nói? Pháp của Bồ Tát tùy duyên thuyết pháp, cho nên vô hữu định pháp khả thuyết, không có một pháp nhất định để nói. Phật lại dạy chúng ta nhất thiết thánh hiền giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Điều này nói rõ Phật pháp chỗ nói đó, tứ quả tứ tướng trong tiểu thừa và 51 cái vị thứ của Bồ Tát trong đại thừa. Nguyên do là từ đâu đến, bắt đầu từ đâu để nói? Đều là lấy từ trong pháp vô vi mà sanh ra. Pháp vô vi là gì? Là chân tâm, là bốn tánh, Chúng ta nói một cách càng cỡ dễ hiểu hơn là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng trình độ không giống nhau. Cho nên chúng ta từ trong trên Kinh Kim Cang mà biết có một việc. Trước kia chúng ta cứ tưởng rằng tâm của viên giáo Bồ Tát của Đại Thừa mới là thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta, tâm địa của Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa thì đã thanh tịnh. Điều này chúng ta suy nghĩ càng thấy hữu lý. Tuy rằng tâm địa thanh tịnh bình đẳng, nhưng trình độ thanh tịnh bình đẳng của mỗi người không giống nhau. Ấy là độ sâu khác nhau, độ rộng khác nhau. Vì vậy nên mới nói tứ quả tứ tướng của Tiểu Thừa có 8 giai cấp. Đại Thừa thì từ vị sơ tín đến vị đẳng giác có 51 giai cấp. Hoàn toàn đều là căn cứ trên tâm thanh tịnh mà nói, trên tâm bình đẳng mà nói. Tô cư sĩ kể với chúng ta một đoạn trong câu chuyện của ông Trương Thái Diệu, đã cho chúng ta một sự khải thị rất lớn là cái nhân anh đã tạo tác thì chính anh phải nhận lãnh quả báo. Cái quả báo này chư Phật của Bồ Tát không thể cứu được anh. Điều này nhất định phải biết. Trong Kinh Địa Tạng chúng ta có thấy Địa Tạng Bồ Tát đi xuống địa ngục đạo để cứu chúng sanh. Quý vị phải biết, Ngài độ lại chúng sanh nào? Độ lại chúng sanh đã có cái duyên thành thục, địa ngục khó độ. Cũng tức là nói, những người trong địa ngục, họ chứa đầy tâm sân khỏe, tâm báo phục, tâm ấy vô cùng mãnh liệt. Bồ Tát đi khuyên họ buông bỏ, khuyên họ phát tâm từ bi, họ có thể tiếp nhận không? Cho nên những người tiếp nhận có thể tiếp nhận được rất là ít thôi. Không phổ biến như trên nhân gian. Trong giới lục đạo, Phật Bồ Tát khuyên họ hồi đầu, lấy nhân đạo là tiện lợi nhất, vì nhân đạo rất dễ dàng giác ngộ, cũng tức là rất dễ dàng để tiếp nhận lời thiện khuyến cáo của Phật Bồ Tát. Còn trong thiên đạo thì vui nhiều khổ ít, họ hưởng thụ đã quen rồi, anh lấy những lời này đi khuyên họ, họ nghe không lọt vào tai, cho nên phú quý học đạo khó. Còn tam ác đạo thì quá khổ, tâm sân khỏe, đố kỵ, báo thù quá mạnh. Anh khuyên họ lời này, họ cũng không thể tiếp nhận, họ cũng không thể tin. Đây tức là chẳng phải khả năng và trí tuệ của Phật không đầy đủ, mà là vì họ không chịu tiếp nạp. Cho nên trong lục đạo, tại vì sao thành Phật đều thể hiện ở nhân đạo mới thành Phật, mà chẳng ở các ác đạo khác? Nhân đạo là khổ nhiều vui ít, dễ dàng giác ngộ, dễ dàng nghe theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Đây là lão cư sĩ kể cho chúng ta nghe câu chuyện, trong đó hàm chứa ý nghĩa thật là thâm sâu. Và trong thời kỳ đó, Tô cư sĩ vẫn còn trẻ. Nhạc phụ của ông học Phật và đem những chuyện chính mình đã trải qua nói lại cho ông ta nghe. Ông ta đem nó xem như là chuyện cổ tích để nghe. Ông không tin. Ông vẫn không tin Phật Pháp. Và ông kể cho tôi nghe ông học Phật cách nào. Là vì chính ông thật sự thấy được, ông đem nhân duyên học Phật kể lại cho tôi nghe. Trong thời kỳ kháng chiến, Ông cai quản phần thuế vụ hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang. Ông ta học ngành tài chính, cho nên sau này ông làm trưởng ty tài chính tỉnh Chiết Giang. Ông kể lại có một hôm tại thủ đô Trùng Khánh, ban đêm đi đánh mặt trượt với mấy người bạn, chơi quá khuya, có lẽ 2-3 giờ mới giải tán và đi về nhà. Lúc đó tuy ông làm quan rất lớn mà cũng không có xe, ông đi bộ về nhà. Mỗi mình ông đi bộ, đường thì rất xa. Thời kỳ kháng chiến, đường lộ không được bằng phẳng, đèn đường thì cách khoảng thật xa mới có một ngọn. Đèn đường đại khái chỉ có 20 watt, cho nên chỉ nhìn thấy bóng mờ mà thôi. Độ sáng không đủ, đường rất là dài, phải đi bộ mất hơn nửa giờ. Khi ông đi đến nửa đường thì ông gặp phía trước có một người đàn bà đang đi trước mặt ông, cách ông độ 50 bước không xa lắm, như khoảng cách giữa tôi và chiếc máy quay phim kia. Nhưng ông cũng không để ý, vẫn cứ đi cùng một con đường. Người đó đi phía trước, ông đi phía sau. Đi được mười mấy phút, ông đột nhiên nghĩ đến nửa đêm khuya khoắt, sao lại có người đàn bà một mình đang đi ở đây. Ý nghĩa này vừa thoáng qua, ông thấy rùng mình rỡn gáy, sợ quýnh lên. Ông nhìn kỹ người đàn bà đi ở phía trước, chỉ có bán thân trên mà không có thân dưới. Ông hoảng kinh, tuyệt đối không phải là ông hoa mắt, đồng thời cũng đi với ông độ 10-20 phút, một thời gian thật dài, tuyệt đối không phải hoa mắt. Từ lúc đó về sau, ông mới tin Phật Pháp. Ông ta nói với tôi, con quỷ đó có thể là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đến độ ông ta. Nếu không cho ông thấy như vậy thì bất cứ cách nào ông cũng không thể nhập được Phật môn. Đây là kể lại cái nhân duyên khiến cho ông được nhập Phật môn. Chính mắt ông thấy, chính bản thân ông trải qua, chứng minh không có tí nào giả cả, mới khởi phát được lòng tin của ông. Rồi sau đó nghĩ đến những chuyện ông đã trải qua trước kia, sự thật về nhân quả báo ứng, càng nghĩ đến càng thấy chân thật, không có chút nào giả cả. Cho nên đó là chỉ dạy thanh niên tuổi trẻ chúng ta phải tin sâu nhân quả, khởi tâm động niệm phải đặc biệt cẩn thận, không tạo ác nhân, cho dù tiền thân có cái nhân ác cũng không thể có ác báo, bởi vì nhân có duyên mới có thể kết quả. Trong kiếp này dứt ác tu thiện, đem cái duyên ác đoạn dứt, cho nên tùy có ác nhân cũng không thể có ác quả. Làm việc tích công lũy đức cho nhiều, tu thiện, đem thiện duyên bồi dưỡng hoàn toàn. Thiện nhân trong đời trước cộng thêm thiện duyên thì đương nhiên quả báo lành sẽ hiện tiền. Cho nên sự dạy dỗ của Ngài đối với chúng tôi, Ngài thật là biết dạy, làm cho chúng tôi đối với Ngài, sự giáo huấn của Ngài trong hơn 40 năm này, ấn tượng của chúng tôi rất là sâu sắc, được sự lợi ích của Ngài rất lớn, rất lớn. Về sau tôi rời chức vụ, Ngài giới thiệu tôi biết Sáng Vân Pháp Sư, biết Lão Cư Sĩ Lý Bính Nam, đều là do Ngài giới thiệu. Cho nên Ngài và tôi học Phật, mối quan hệ và ảnh hưởng rất là lớn lao. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.